Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa chư tôn đức tăng cùng với Phật tử thân mến, được sự chỉ dạy của chư tôn đức chiều nay thầy có duyên trở về với chùa Phật Bảo Xá Lợi để chia sẻ đến đại chúng và các Phật. Chúng ta sẽ có với nhau một tiếng để nói đến bài đại đạo lý của Đức Phật. Đây cũng là lần thứ hai thầy trở về với lại đạo tràng của chúng ta. Lần trước thầy về thầy giảng đại chúng, nhớ giảng bài gì không? Còn nhớ không? Quên hết rồi phải không? Thường thường trong sa tắc lòng người hay đổi thay quên hết trơn. Hôm nay cái bài giảng của thầy nó bắt nguồn từ một cái câu hỏi của một cái cô Phật tử gần đây. Nhưng mà thật ra thì nhiều người hỏi thầy câu này còn bắt buộc thì cái gần đây thì nó thôi, thì nhiều người hỏi quá để thầy giảng cái bài này. Lần nữa cái cô có hỏi thầy thế này: dạ thưa thầy, con tu cũng nó lâu rồi, con cũng xin tụng kinh lại Phật với niệm Phật thế thầy, nhưng mà lạ điều nó không có sắc tâm, nó không có an, hay sao nó không có thầy, hay sao nó hay chạy chạy, có nghĩa là tâm nó không có an được, tức là nó còn tán lại nhiều lắm thầy. Thầy mới trả lời cho cô: đây là không phải câu hỏi của cô đâu, mà ngay đây cũng là câu hỏi của những vị xuất gia này, đúng không? Chứ phải riêng cái Phật tử. Mà thầy nghĩ là rất nhiều cái Phật tử trong chúng ta đây cũng đã đặt câu hỏi này rồi, đúng không? Con cũng tu lâu lắm, tính từ ngày mà quy y đến giờ cũng 30 năm không biết đâu, đúng không? Rồi thầy hỏi anh quy y được bao nhiêu lâu rồi?
Dạ, khoảng 10 năm.
10 năm mà anh bao lâu rồi? 30 năm rồi. Mới sinh ra 4 tuổi rồi quy y. Rồi thầy anh cũng bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu ạ? Trên 50 năm. Trên 50 năm rồi, cái gì thấy không? Lúc đó thầy chưa ra đời nữa. Vậy mà bây giờ các anh vẫn còn thấy tâm mình còn chạy nhảy không? Còn không? Vẫn còn đấy chứ. Họ đừng có nói 50 năm, 80 năm, 100 năm cũng vậy. Phải không? Vậy thì cái vấn đề này là vấn đề phải của một cái giai đoạn đó, của cả kiếp người chúng ta. Mà không phải của kiếp này nữa đâu, mà cũng nhiều kiếp nữa kìa quý vị. Cho nên có nhiều người, rất nhiều người đặt câu hỏi này cho thầy, cái thầy trả lời là: ủa, cô tu 20 năm này hả? Mà tâm cô chưa an hả? Thầy nói, bình thường thôi. Đúng là nó dở, nhưng mà nó nói thiệt. Tại vì sao? Tại vì thật sự để là cái tâm mình an, thật sự an định, mà không còn vọng tưởng á, là bậc thánh mới được như vậy. Hoặc là mình nhập vào cái tình định mới được như vậy. Nhưng thử hỏi cho những người như vậy trong cuộc đời có mấy người, đúng không? Ở trên đây là thôi thì quý vị biết là cái tâm mình nó không an, nó có rất là nhiều lý do nó khiến mình không an. Vậy bây giờ mình muốn tâm mình an, bớt vọng tưởng, bớt sao động, bớt tán loạn, thì mình phải biết đó là vì sao nó tán loạn, sao động, có con người mình phải tìm cái cách để mình khắc phục nó. Thì hôm nay thầy sẽ nói với quý vị hai cái vấn đề chính. Cái vấn đề thứ nhất là mình tại sao cái tâm mình nó tán loạn, và thứ hai là thầy đưa ra cái phương pháp để giúp cho tâm của mình bớt tán loạn. Tại vì khi mà tâm mình tán loạn rồi, ngoài cái việc tu học ra, hoặc mình làm cái gì đó, hoặc mình đi học ở ngoài, hoặc mình kinh doanh, hoặc công cái việc làm của mình, bất cứ trong các phương diện, nếu tâm mình còn tán loạn, còn tưởng sao động nhiều, thường mình làm kết quả nó cũng nhiều, đúng không? Cái đồng ý đó. Và những lời Phật dạy, cái đạo lý Phật dạy cho chúng ta là giúp cho chúng ta ăn. Thì hôm nay thầy gửi đến với Phật tử cái bài pháp thoại với cái chủ đề là phương pháp giúp tâm bớt tán loạn. Phương pháp giúp tâm bớt tán loạn. mình dùng từ cho nó khiêm tốn một chút là bớt thôi, chứ là cho nó hết không, chưa có phương pháp chứ làm hết cái lại là dùng bớt cái lại thôi. Thật sự phụ nữ mình bớt cái lại là thành công rồi. Nên là bây giờ mình nói đến khi mà tâm của mình định đó, khi tâm được định, định thì gọi là không có tái lại, không có vọng tưởng, không có sao động, thì lúc đó nếu mà là một người tu thì mình dễ nhận vào các tình định. Lúc đó chúng ta dễ có an lạc, không chúng ta được nhẹ nhàng, thảnh thơi, an lạc, không có vọng động. Còn nếu mà tâm mình vọng động thì khổ lắm các bạn. Có nhiều người á, thương thật cái này người ta phải, người ta không muốn tu đâu, mà người ta thương thật với thầy như thế này nè, con thương thầy, con xin cầu thầy. Hỏi sao cầu bà, thầy dạy cho con nó tu tập để tâm của con bớt sao động. Mà nó xin thầy con chiến đấu với nó lâu nay rồi, con xin thầy con thua nó nên thì con tu, con trở thành người bình thường con muốn tu nữa. Con càng chiến đấu, con càng cố gắng, tâm con càng động. Mà cái con này không phải người ta không chịu tu đâu, mà ngay cả chịu tu mà vẫn thua nó mới được tập. Có gì mà nó thôi con thua đâu, con sống bình thường cho nó khỏe cho thầy ạ. Tại vậy con an tâm mà con tu tập thời gian cũng có ăn lắm, cũng có bớt sao động phần nào đó, nhưng mà không thể chiến thắng được. Nên là thôi con thương thầy cho con xin, con sợ luôn đó. Và thầy nói đó là cái chuyện rất là thật của con người chúng ta, và con chuyện rất thật. Tại vì cái việc biết là để cái tâm mình an định được, chúng ta rất nhiều cái phương diện, chứ không phải là ngay cả việc có một pháp tu, việc nắm phương pháp niệm Phật, nắm pháp trì chú, hoặc cái việc nắm phương pháp bồ thiền, như vậy vẫn chưa đủ đâu. Dù mình tu phương pháp đó, vẫn chưa đủ đâu. Cho nên là cái chuyện mà mình hay nghe nói cái câu là tâm viên ý mãi, đúng không? Tâm viên ý mãi là cái tâm của mình nó giống như cái gì, giống như con ngựa, giống như con vườn vậy đó, không bao giờ nó chạy đến này được, và không bao giờ nó đứng yên được, mà nó phải chạy đến này, nó phải chạy đến kia. Rồi một ngày nào đó, nếu một ngày nào đó khoa học tìm được một cái máy nào đó để đo trong đầu mình coi một ngày mình nghĩ bao nhiêu ý nghĩ á, thì thầy sẽ thương cái con số rất là dài, phải không? Rất là dài. Mà bây giờ ngay giờ phút này đây, quý vị đang ngồi đây nè, họ biết tâm mình đang nghĩ gì, họ biết nghĩ bao nhiêu gì nữa kìa, phải không? Mình ngay ngồi ngay đây đó, quý vị đang ngồi trong tiền đường, đang ngồi trong chánh điện rồi đó, đang tập trung nghiêm pháp rồi đó, mà thầy nói chỉ một giây phút quý vị quên sự tỉnh thức, quên chánh điện là cái tâm mình nó nhảy ra khỏi chùa, nó nhanh lắm, nhảy ra tới nhà luôn, là bạn nó nhảy ra tới bệnh viện, phải không? Nhảy ra cái nhảy lên cung trăng thì cái nhảy đi nhanh đó, cho nên tâm mình là nhanh hơn sống chết xẹt cái là tới kia đó. Cho nên mình để thật sự hài phục được cái tâm mình là khó vô cùng. Và bây giờ thầy sẽ nói về chút nhất là vì sao cái nguyên nhân nào mà tâm của mình khó định. Mình sẽ nói nhiều cái nguyên nhân, tại vì tâm của một người không định đó, nó có nhiều nguyên nhân lắm. Rồi quý vị cứ nhìn lại soi lại chính mình, coi mình bị mắc kẹt và cái nguyên nhân nào. Bồ thiền sư này nói một câu như thế này nè: lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm. Ai hiểu câu này không? Lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm có nghĩa là cái gì? Sư tư thầy có hiểu câu này không? Lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm. Bạn thầy kể lại giúp nghe câu chuyện. Có cái ông vua này,
ông vua này là ổng là có hoàng hậu, là có thê thiếp, danh vọng, quyền hành, tiền bạc, cuộc sống ngũ dục gần như ổng đầy đủ hết. Nhưng mà khổ nổi cái là ổng không có cười được. Trong con mắt của ổng đượm cái ánh buồn, nụ cười cười không được, khuôn mặt biểu hiện cái sự buồn bã. Mà cả quần thần quan dân không ai biết bị cái gì mà ổng buồn như vậy. Duy nhất chỉ có một người duy nhất biết ổng bị thôi. Và cái người đó là ai? Là cái người mà thợ cạo tóc cho ổng hay chăm sóc tóc mới biết. Thì ổng mới nói với cái người đó nè: duy nhất một mình ngươi biết ta bị cái gì mà ta buồn thôi, nghe chưa? Người ổng được nói. Thế là cứ mỗi lần gặp ổng là ổng buồn, rồi cuối cùng ảnh hưởng quá cái ông thợ cạo ổng cũng buồn luôn. Cuối cùng ông thợ cạo cũng buồn như ông vua rồi đó. Hôm đó ông thợ cạo ổng tức quá, mà tức mà nói đâu có được. Thế là ổng mới đi về, khi mà ổng về thăm nhà, ổng mới đi vô trong rừng, ổng nhìn xung quanh không có ai hết. Vì không có ai ổng mới dám nói, tại vì nói ra cái bị ông vua ông phạt chém đầu chết làm sao. Ổng nhìn xung quanh không có ai, ổng hét lên, ổng la. Ông nói hết tất cả những điều bí mật ra. Ông nói xong cái ông cười, ông khỏe lại bình thường. Cái ông vô lại ông vua vẫn còn buồn, mà ông không dám nói với ông vua là ông đã nói ra rồi, tại vì ông không cho ai nghe hết. Thế một thời gian sau, cái ông vua ông tiễn một ông thợ cạo khác. Và ông vua ông nói là: bây giờ ngoài ngươi ra chỉ có một mình tôi nghe chưa, không có được nói cho ai vì sao ta buồn. ông này không biết vì sao ông vua buồn, ông không nói được, tức lắm đại chúng, ông uất theo ông vua luôn. Rồi hôm đó ông về quê, rồi ông cũng vô cánh rừng, không có ai hết. Ông hét lên, ông la lên, ông nói những điều cần nói, ông khỏe lại, còn vua vẫn bệnh. Thì hôm đó trong chiều á, có một cái trống ở trong chiều nó bị rớt xuống, nó bể. Ông vua ông mới nhờ người ở lầu sửa sang lại cái trống. Và cái người sửa sang được cái trống đó thì cái ông cạo tóc á, ông tâm sự với cái anh đó. Ông mới nói thật ra ông vua cũng chẳng có bị cái gì hết trơn á. Thật ra ông không có cái gì hết, nhưng mà ông vua khổ nổi là ông cái tâm ông bị kẹt vô đây, thế là ông bệnh luôn. Thật ra là cái gì? Trên đầu của ông vua ông có một cục bú nhỏ nhỏ, mà cục bú lành chứ không phải cục bú ác, nó có chút xíu đây thôi. Mà ông mắc cỡ, người ta là đứng đầu trong thiên hạ, mà thiên tử trong thiên hạ, mà bây giờ ai lỡ người ta biết ta mà có cái cục bú đây ta quê chết. Ông mặc cảm, tự ái, ruộng ái ngại vậy đó. Nên có chuyện đó thì mà ông buồn rồi ông giữ luôn. Hôm đó giữa bao nhiêu người quần thần quan quân, cái ông này đánh lên cái tiếng trống, thì ông đánh lên tiếng trống, ông nói sở dĩ đức vua buồn là vì đức vua có cái